Đế Bá, chương 2598, con đường tương lai 2, góc truyện audio.com, thứ này chỉ có thể uy hiếp, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, mặc cho uy lực của nó lớn cỡ nào, nó mà ra là mọi người xong đời hết. Đừng nói không đến lúc bất đắc dĩ, dù trong thời đại tuyệt vọng nhất cũng không thể dùng. Nó mà ra thì mọi thứ không ý nghĩa, tất cả không còn. Ta cầm giữ nó chỉ chơi uy hiếp, đánh cược tự tin, xem ai bình tĩnh hơn. Người chịu đựng được là ổn, đạo tâm ổn định là người có thể cười vào phút cuối. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chày. Vì vậy ta cần lực lượng thật sự, cần lực lượng vượt trên tất cả, không thể chơi uy hiếp, có như thế ta mới đứng cuối cùng trong trận chiến tận cùng thế giới. Thiên mệnh đó chỉ là điểm xuyết trước lực lượng kia, Dư Thái Quân, Chấn Thế Chân Thần lặng im, cường đại cỡ như bọn họ cũng không thể tưởng tượng lực lượng này mạnh đến mức nào. Hưng hai người từng gặp người tiên đế, biết tiên đế mạnh tới mức nào. Đặc biệt tiên đế bùng nổ thiên mệnh thì siêu khủng bố. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ truy cầu lực lượng mà so sánh thì thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, sự cường đại đã vượt sức tưởng tượng của họ. Chấn Thế Chân Thần cảm thán rằng, chỉ tiếc thuộc hạ không thể chứng kiến phong thái độc chiếm vạn cổ của đại nhân. Lý Thất Dạ cười nhìn bầu trời xa xăm, chậm rãi nói. Đôi khi không thấy là một loại hạnh phúc, thắng thì lanh lành càn khôn, nếu thua thì không tưởng tượng nổi. Chấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân lặng im nghe. Bọn họ không dám tưởng tượng trận chiến tương lai xa xôi, không muốn nghĩ nhiều. Bọn họ là người trải qua chiến tranh, biết chiến tranh đẳng cấp này tàn nhẫn gấp vô số lần so với chiến tranh tàn khốc nhất bọn họ trải qua trong đời. Thiên mệnh sắp thành, tất cả tu sĩ cửu giới rất hưng phấn. Với nhiều tu sĩ thì rốt cuộc bọn họ đã chờ được giây phút này. Vô số tu sĩ, rất nhiều đại giáo cương quốc hăng hái hăm hở. Trong phút chốc mỗi giới đều thảo luận nhân tuyển tiên đế hấp dẫn, đương nhiên nhân tuyển mỗi giới khác nhau, dù sao hiện tại cửu giới chưa thông, thiên tài mỗi giới chưa trải qua hỗn chiến và so kè chính thức, mọi người chỉ có thể bình luận trong thế giới của mình. Tại nhân hoàng giới, nhân tuyển náo nhiệt nhất tơ là đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên. Hiện tại nhiều người đều xem trọng đệ nhất hung nhân, nhưng bởi vì có phi tiên giáo chống lưng nên cũng có nhiều người xem trọng Long Ngạo Thiên. Tin thiên mệnh sắp thành khiến nhiều người nhân hoàng giới chìm trong vui sướng, nhưng không lâu sau thì không vui nổi nữa. Đặc biệt với tu sĩ môn phái Bắc Uông Dương thì tai nạn sắp ập đến. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm rung động toàn Bắc Uông Dương. Đột nhiên trên trời giáng xuống một cột đen siêu thô to. Cột đen từ trên trời rũ xuống thứ như vòi rồng kèm theo lực lượng bão tố tuyệt thế vô song. Lực lượng nháy mắt xé nát khung trời thẳng hướng một đại giáo Bắc Uông Dương. Đại giáo này ở trong Bắc Uông Dương có thể nói là có được thập tam cương quốc nội tình tổ địa cực kỳ thâm sâu, bọn họ từng ra các thần hoàng. Thấy vòi rồng màu đen ập đến, tất cả lão tổ của đại giáo rít gào hét to. Bị tập kích nghênh chiến, đinh 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 đinh, trong phút chốc thanh âm cảnh báo vang vọng mỗi góc đại giáo, từng tầng phòng ngự dâng lên ngay. Bùm, nhưng phòng ngự toàn đại giáo không chịu nổi một kích của vòi rồng màu đen, bị bẻ gãy nghiền nát nháy mắt hủy. Góc truyện audio.com Diệt, giết, thấy cảnh này thì các đệ tử cường giả, lão tổ của đại giáo cùng hành động, dốc hết sức lực ra. Có lão tổ đốt cháy huyết khí của mình đánh ra một đòn mạnh nhất đời mình. Ầm 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 ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, trời đất lắc lư, mặc cho các đệ tử đại giáo dốc sức đánh ra một kích mạnh cỡ nào thì không đáng là gì trước vòi rồng màu đen, công kích của bọn họ chớp mắt bị bão tố đáng sợ phá tan thành từng mảnh. A, trong phút chốc tiếng gào thét vô cùng thê lương vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử đại giáo này bị vòi rồng màu đen đáng sợ cuốn vào, bị xé nát vụn ra, hóa thành huyết vụ, lão tổ cũng không trốn thoát được. Trong phút chốc có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, một tổ địa đại giáo có hàng vạn đệ tử nhưng chớp mắt bị vòi rồng màu đen phá tan thành từng mảnh, chết không có chỗ chôn. Người chứng kiến cảnh tượng đó đều rợn tóc gáy, là loại lực lượng gì có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt truyền thừa một đại giáo. Quá khủng bố, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vòi rồng màu đen đáng sợ giáng xuống, chớp mắt xuyên thủng tổ địa đại giáo. Tiếng nổ không dứt bên tai, mặt đất rung rinh, sóng biển ngập trời như tận thế đến. Trong thời gian ngắn vòi rồng màu đen không chỉ xuyên thủng tổ địa còn chui vào địa mạch dưới lòng đất. Ầm 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 ầm, từng tiếng gầm rú có tiết tấu không dứt bên tai. Sau khi vòi rồng màu đen chui vào địa mạch bỗng trở nên dịu ngoan, vòi rồng không cuồng bạo nữa. Nó như mãnh thú bị tuần phục, các địa mạch như những sợi xích dài khóa vòi rồng màu đen lại. Vòi rồng đen chui vào địa mạch kéo cái đuôi gió bão dài lắc lư trên bầu trời như con diều bay theo gió. Nhìn vòi rồng đen nháy mắt tiêu diệt một đại giáo, nhiều người nổi da gà, sợ teo tim. Đây là thứ gì? Chuyện xảy ra rồi, nhiều đại nhân vật trố mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì. ầm 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 ầm, lại vang tiếng nổ. Khi mọi người khó hiểu vòi rồng màu đen là gì thì trên bầu trời lại rũ xuống vòi rồng màu đen, nháy mắt đập nát khung trời giáng xuống một đế đô Đại Cương Quốc. Giết, trông thấy vòi rồng màu đen đáng sợ ập đến, các đệ tử cường giả của Đại Cương Quốc đó gầm giống phóng lên cao, nghênh chiến vòi rồng màu đen. Lão tổ thần hoàng Đại Cương Quốc lao đi trước nhất, muốn dùng sát chiêu hung mãnh bá đạo chặn lại vòi rồng màu đen. Bùm, vang tiếng nổ, tường thành cực kỳ nguy nga của đế đô Đại Cương Quốc bị vòi rồng màu đen đập tan nát, phòng tuyến kéo dài vạn dặm cũng bị bắn thủng, như tờ giấy không chịu nổi một kích. A, vòi rồng màu đen điên cuồng gầm giống, tiếng gào thét lên xuống không dứt. Các đệ tử Cương Quốc bị vòi rồng màu đen xé nát thành huyết vụ, chết không có chỗ chôn. A, tiếng hét thê thảm của thần hoàng quanh quẩn trên bầu trời. Thần hoàng mạnh nhất Cương Quốc này nhưng không chịu nổi một kích trước vòi rồng màu đen. Mũi nhịn gió xoáy thủng ngực thần hoàng, xé nát thần hoàng ra, máu phun tung tóe. Thần hoàng không cam lòng, tuyệt vọng gào thét thê lương. Thần hoàng mạnh như thế vậy mà lúc này thật nhỏ bé, không thể bảo vệ quê nhà của mình, không thể che chở tử tôn của mình. Kết cục như thế là chuyện bi thảm biết bao cho thần hoàng. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay đầy trời. Cuối cùng vòi rồng màu đen xuyên thủng tổ Đại Cương Quốc, chui vào địa mạch. Giống như vòi rồng màu đen trước, nó chui vào địa. Góc truyện audio.com, mạch liền trở nên dịu ngoan kéo cái đuôi bão tố dài. Chuyện gì xảy ra? Khi xuất hiện vòi rồng màu đen thứ nhất, nhiều người cảm thấy là ngoài ý muốn hoặc thiên tai, nhưng đến vòi rồng màu đen thứ hai, mọi người đều biết đây không phải ngoài ý muốn hay thiên tai gì mà là con người làm. Cách chương.